Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7." Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sạch. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bây giờ, tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bọn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 18 sách Tin mừng Matthêu gồm những bài giảng về giáo hội và được đúc kết với dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót, một dụ ngôn tiêu biểu về sự tha thứ, cũng chính là trình thuật lời Chúa hôm nay. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không?" Trước trình thuật này, Đức Giêsu dạy các môn đệ về việc phải sửa lỗi cho nhau. Thế nên, ông Phêrô muốn biết phải xử trí ra sao khi chính mình bị xúc phạm. Các trác bi dạy là có thể tha đến 3 lần. Ông Phêrô đề xuất 7 lần, con số tượng trưng cho sự hoàn hảo và trội vượt giáo huấn của các rabbi. Tuy nhiên, Đức Giê-xu lại đưa ra một mức độ vượt lên tất cả. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Hẳn nhiên, sự tha thứ Đức Giê-xu mong mỏi phải là tha không giới hạn, tha không điều kiện, bởi vì nó không hề tại nơi người có lỗi, nhưng ở nơi tình thương của Thiên Chúa. Nói cách khác, lý do thúc đẩy các môn đệ tha thứ phải là tình thương hài hà của Thiên Chúa đối với các ông, chứ không phải vì anh chị em biết điều rồi xin lỗi, cũng chẳng phải vì các ông cao thượng không chấp nhận lỗi lầm của tha nhân. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa như dòng suối chảy vào đời chúng ta. Thương xót tha thứ chính là để cho dòng suối ấy chảy đến tới người xúc phạm chúng ta. Chúng ta tha bằng chính sự thứ tha đã nhận được từ Thiên Chúa. Không tha là giữ dòng suối đó lại và biến nó thành ao tù. Không tha là đánh mất những gì mình đã nhận được. Chỉ ai biết cho đi sự tha thứ mới giữ lại được nó cho mình. Chúng ta đều là người mắc nợ và đều là đầy tớ của Thiên Chúa. Chúng ta nợ Chúa nhiều hơn anh chị em nợ chúng ta gấp bội. Chỉ tha thứ mới làm cho chúng ta đi vào được trái tim của Thiên Chúa nhân hậu. Chỉ tha thứ mới làm cho chúng ta được nhẹ lòng và tha nhân được giải thoát. Tình yêu là không giới hạn nên phải tha thứ mãi mãi. Còn tha thứ là còn yêu thương. Còn yêu thương là còn thuộc về Chúa, thuộc về nước trời. Hết tha thứ là hết yêu thương, không còn là con cha yêu dấu, không còn là công dân trong vương quốc tình yêu. Lạy Chúa, Chúa đã không chấp tội chúng con và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi, thì xin dạy chúng con hằng biết ăn năn sám hối và quảng đại thứ tha. Amen.
Để nên dâng Chúa Giêsu từng ngày, tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền, tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua, tha thứ để rơi nước mắt rớt trên bờ mi, tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giê-xu. Xin hãy tha thứ cho người cho ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi. Tha thưa xin Chúa đã thứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ cho người cho ta. Tha xưa xin Chúa tha hoài tha mãi. Xin hãy tha thứ
Thiên Chúa luôn thứ tha muôn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng chiến cuộc bạo lực tại Ukraine là tội phạm thánh. Sau khi đọc kinh truyền tin với khoảng gần 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái đề cập đến tình trạng chiến tranh đau thương và tàn ác đang diễn ra tại Ukraine. Đức Thánh Cha nghiêm khắc lên án sự tấn công bạo lực chống lại Ukraine và gọi đó là một cuộc tàn sát điên rồ, một tội phạm thánh, không gì có thể biện minh được cho điều đó. Cần phải chấm dứt chiến tranh đáng kinh tởm này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những người tị nạn, các trẻ em bị thương, những người mong manh yếu đuối, bao nhiêu người ở lại Ukraine dưới bom đạn. Ngài cũng đặc biệt ca ngợi các vị mục tử ở lại với đoàn chiên, quan tâm săn sóc họ. Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Tổng Giám mục Visvandas Kubokas, người Lithuania, mới được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đang ở lại nhiệm sở, quan tâm đến các tín hữu và biểu lộ sự gần gũi của tòa thánh đối với nhân dân nước này. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những người đang cứu giúp nhân dân Ukraine, các tổ chức giáo hội, những người thiện nguyện và các công dân khác. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, ngày 25 tháng 3 tới đây, đại lễ truyền tin sẽ có buổi thống hối tại đền thờ Thánh Pedro và có nghi thức thánh hiến nước Nga và Ukraine cho khiết tâm Đức Mẹ. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội mừng đại lễ Thánh Giuse Quan Thầy. Thánh Giuse là quan thầy của Tổng giáo phận Hà Nội. Mỗi người chúng ta đều có mối liên hệ thần thương và thiêng liêng với Ngài. Như thế, ngày lễ Thánh Giuse hôm nay là ngày lễ của mỗi người chúng ta. Đó là lời ngỏ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, trong thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 3 vừa qua. Hiệp dần với Đức Tổng giám mục Giuse còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Pedro, Đức Cha Lorenzo, Cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, Cha đại diện giám mục Hải Phòng, quý cha trong linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha đại diện giáo phận Hải Phòng, cùng sự tham dự của đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa. Trong tâm tình vui mừng của ngày lễ quan thầy, Cha Tổng đại diện Anton thay lời cho gia đình Tổng giáo phận kính dâng lên Đức Tổng giám mục Giuse những lời chúc mừng tốt đẹp được gói trọn bằng những cánh hoa thơm sắc. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm hạnh phúc và ấm lòng khi được hiện diện dưới mái nhà Tổng giáo phận. Cùng với đó, Đức Tổng giám mục Giuse ngỏ lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng thơm thảo của mọi người vì lòng yêu mến và tình nghĩa bằng cách này hay cách khác đã gửi lời chúc mừng Ngài trong những ngày vừa qua. Trong thánh lễ này, Đức Tổng giám mục Giuse cũng hiệp ý với mọi người cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha, quý chủng sinh và quý ông, quý anh em nhận Thánh Giuse làm bổn mạng hôm nay. Giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về dòng dõi của Thánh Giuse, một dòng dõi vững vàng trong đức tin và công chính, với hậu duệ được tồn tại đến muôn đời. Dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa hôm nay, Đức Tổng giám mục mời gọi mọi người hãy học lời thánh cả về đời sống đức tin. Xin Chúa nhờ lời cầu bầu của thánh cả Giuse cho mỗi người chúng ta trở nên những tôi tớ trung tín và khôn ngoan như Thánh Giuse. Xin cho mỗi người chúng ta vững vàng trong đức tin và xác tín rằng đối với Thiên Chúa không có gì là người không làm được. Đức tin ấy thúc đẩy chúng ta xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn và đời sống đức tin sinh hòa kết trái. Xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho tổng giáo phận chúng ta được hiệp nhất bình an, thăng tiến và mang tinh thần của công nghị để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị về Giáo dục Công giáo. Sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị do Hội Giáo hoàng Gravissimum Educationis, vai trò rất quan trọng của giáo dục, về đề tài Giáo dục về dân chủ trong một thế giới bị phân hóa. Trong dịp này, Đức Thánh Cha tố giác hai nọc độc đối với nền dân chủ là chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa thế tục. Đồng thời, Đức Thánh Cha đề nghị ba con đường để thông truyền cho người trẻ những nguyên tắc dân chủ. Đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha tái đề cập đến chiến tranh tại Ukraine và lên án sự man rợ của con người đang tác oai tác quái trên lãnh thổ Âu Châu và cả tại Syria và Yemen. Ngài tố giác những kẻ đang sát hại anh em mình. Đồng thời, Ngài nghĩ đến những người trẻ bị gửi ra chiến trường, các binh sĩ Nga, cũng như các binh sĩ trẻ người Ukraine. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các thường dân và cảnh giác chống thái độ của dân ngoại ngụy trang thành Kitô hữu. Đức Thánh Cha xác quyết rằng không có cuộc chiến tranh chính đáng. Chiến tranh luôn luôn là một thất bại của nhân loại, vì thế các nhà giáo dục đặc biệt có nghĩa vụ phải đưa người trẻ hướng về công ích. Theo nghĩa đó, dân chủ là một đề tài thời sự và rất được thảo luận. Nhắc đến bài tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thứ Sáu ngày 18 tháng 3 vừa qua, kể lại dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân, Đức Thánh Cha cảnh giác chống nguy cơ chiếm hữu ích kỷ lan tràn trong các tâm hồn, những tương quan và các cơ cấu chính trị xã hội, khiến cho dân chủ chỉ có danh mà không có thực. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảnh giác về hai sự thoái hóa là chế độ độc tài và trào lưu gì thế tục. Chế độ độc tài làm cho các quyền căn bản của con người và của xã hội không còn giá trị, đến độ hủy bỏ tự do. Trong khi đó, trào lưu duy thế tục như một ý thức hệ bóp méo tinh thần dân chủ một cách tinh vi và gian xảo. Nó loại bỏ chiều kích siêu việt, làm cho dân chủ bị suy yếu và dần dần hủy bỏ mọi sự cởi mở đối thoại. Ngài nói, nếu không có chân lý tối hậu thì những ý tưởng và xác tín của con người dễ bị khai thác nhân danh quyền bính. Đứng trước hai thứ nọc độc trên đây, việc giáo dục có một khả năng biến đổi. Hội Giáo hoàng Gravissimum Educationis lấy cảm hứng từ tuyên ngôn năm 1965 của Công đồng chung Vaticano đệ nhị về tầm quan trọng của giáo dục công giáo, và được Đức Thánh Cha Francisco thành lập để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục qua việc tài trợ cho các dự án giáo dục. Tin Fatima, Bồ Đào Nha, tự Đức Mẹ được đưa từ Fatima đến Ukraine trước ngày 25 tháng 3. Tự Đức Mẹ Fatima đã được đưa từ đền Thánh Đức Mẹ ở Bồ Đào Nha đến Ukraine trước ngày Đức Thánh Cha Francisco cử hành nghi thức thánh hiến Nga và Ukraine vào chiều ngày 25 tháng 3 tới đây. Sáng kiến này được thực hiện theo lời thỉnh cầu của Đức Tổng Giám mục Igor Vosniak thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, và Ban Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Fatima đã đáp ứng nguyện vọng đó và gửi một tượng đặc biệt đến Ukraine. Đây là 113 bản sao tự Đức Mẹ Fatima thánh du các nơi. Các tượng bản sao này được tạc theo mẫu tượng chính do nhà điêu khắc Jose Pereira Tardin thực hiện hồi năm 1920 dựa trên mô tả của chị Lucia, được Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1917, cùng với hai em họ Francisco và Jacinta. Trong nghi thức tiễn biệt tự Đức Mẹ ở Fatima, Cha Joaquin Gagnel, giám đốc phụng vụ tại đền thánh này, đã xin các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc xâm lăng của Nga đang diễn ra tại Ukraine. Cha nói, không thể đáp trả chiến tranh bằng chiến tranh. Sự ác không phải là câu trả lời cho sự ác. oán ghét không thể đáp lại bằng oán ghét. Chúng ta phải mở các cánh cửa và nhìn nhận người khác, không phải là kẻ thù hoặc người cạnh tranh với chúng ta, nhưng là người anh chị em của chúng ta. Cùng với họ, chúng ta phải xây dựng lịch sử hòa bình. Đây là đòi hỏi rất nhiều nơi chúng ta. Cha sở nhà thờ sinh nhật Đức Mẹ ở thành phố Lvov cho biết, trước khi đến Ukraine, thánh tự Đức Mẹ đã được đưa tới thành phố Cracovia ở Ba Lan. Này tự được đặt tại nhà thờ này từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 tới đây. Tin Bosnia-Herzegovina, ngoại trưởng tòa thánh thăm Bosnia. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, ngoại trưởng tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallacher đã viếng thăm trung tâm thánh mẫu Mễ Du và là chức sắc cao cấp nhất của tòa thánh đến thăm đền thánh này. Đây là chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Tổng giám mục ngoại trưởng tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Cho đến nay, tòa thánh chưa công nhận các biến cố gọi là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du từ tháng 6 năm 1981. Nhưng gần đây, Đức Thánh Cha Francisco cho phép thực hiện các cuộc hành hương chính thức và bổ nhiệm một vị tổng giám mục đặc quỷ phụ trách điều hợp việc mục vụ cho các tín hữu hành hương tại đây và không lệ thuộc giám mục giáo phận Mostar ở địa phương. Trong những tháng qua, tòa thánh tỏ ra quan tâm vì những căng thẳng giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo tại Bosnia-Herzegovina. Người Hồi giáo chiếm đa số, người Serbia phần lớn theo chính thống giáo, và người Croat, nhóm ít người nhất trong số ba chủng tộc tại đây, phần lớn là tín hữu công giáo. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Gallacher dừng lại tại các thành phố Banja Luka, Mostar, Usivac và nhất là thủ đô Sarajevo. Tại đây, ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị, bắt đầu với bà Bisera Tokovic, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, kiêm ngoại trưởng Bosnia, cùng ngày 17 tháng 3 vừa qua. Theo báo chí địa phương, sau cuộc gặp gỡ, bà ngoại trưởng Bosnia cho biết đã thảo luận với ngoại trưởng tòa thánh về những vấn đề thời sự khó khăn và nhấn mạnh quan hệ tốt giữa Bosnia và tòa thánh. Hai bên cùng chia sẻ sự dấn thân ủng hộ đối thoại liên tôn, tinh thần bao dung, bình đẳng, tôn trọng quyền của mọi người, đặc biệt là quyền của các nhóm thiểu số và quyền của mỗi người. Tòa thánh luôn đánh giá cao và hiểu tầm quan trọng của sự bảo tồn thực tại Bosnia-Herzegovina, gồm đa chủng tộc, đa tôn giáo. Tóm lại, đây là một nước đã thừa hưởng các giá trị Âu Châu trong lịch sử dài của mình. Bà Tokovic cũng kể rằng, trong cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi về việc hỗ trợ lời kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực và chiến tranh tại Ukraine. Bà nói, chúng ta đứng trước không những một thảm họa về nhân đạo, nhưng còn trước những vi phạm công pháp quốc tế và những đe dọa an ninh cho cá nhân và tập thể mà Âu Châu không thấy từ thời chiến tranh tại Bosnia-Herzegovina. Tại thủ đô Sarajevo, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng gặp các thành viên trong đoàn chủ tịch gồm ba sắc tộc, gặp các đại biểu quốc hội và các giám mục của Bosnia. Đặc biệt tại Usivac, Đức Tổng giám mục sẽ viếng thăm một trại tị nạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật tuần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15 từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 11 đến câu 32. Khi ấy những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này. Người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ. Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không xứng đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu, hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy, và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm nay con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào. Mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc và vui mừng. Vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được nghe một trong những câu chuyện hay nhất về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Câu chuyện dụ ngôn vén mở cho chúng ta thấy tình thương bao la trời bể của Thiên Chúa đối với con người. Vào thời của Đức Giêsu, nhóm Pharisêu và thông luật cho rằng họ công chính đạo đức hơn những người khác. Biết được suy nghĩ này, Đức Giêsu liền kể cho họ câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu. Đức Giêsu muốn nói thẳng ra rằng Thiên Chúa là người cha luôn yêu thương và quan tâm đến con cái Ngài, dù cho chúng tội lỗi. Ngài hạnh phúc khi tội nhân hồi tâm, từ bỏ lỗi lầm và quay trở lại với Ngài. Câu chuyện này khiến chúng ta dễ dàng tìm thấy bản thân mình thấp thoáng trong những nhân vật được đề cập đến, nhất là qua hình ảnh hai người con. Người con thứ khi còn ở trong nhà cha, anh chẳng thiếu thốn gì, nhưng lại không bằng lòng với cuộc sống ấy, và anh chỉ muốn được tự do theo ý mình. Anh chạy theo ảo mộng, cho đến ngày nhận ra sự thật, không như điều anh mơ ước. Anh vỡ mộng, và làm một phép so sánh để thấy rằng người làm công cho cha mình được cơm dư gạo thừa mà bản thân mình lại phải chết đói. Anh bừng tỉnh nhận ra niềm hạnh phúc vô bờ khi ở trong nhà cha và nỗi bất hạnh khốn cùng khi lìa bỏ nơi ấy. Sau khi đã đắn đo, anh dứt khoát chọn con đường trở về nhà cha để khỏi bị chết đói. Quyết tâm và lựa chọn đúng đắn cũng mang lại kết quả ngoài mong đợi của anh. Thay vì chỉ được vào làm công, anh lại được phục hồi phẩm giá cậu chủ nhỏ và được công bố giữa bữa tiệc mừng. Về phần người con cả, anh đang sống trong nhà cha và được cha khẳng định tất cả những gì là của cha đều là của con. Xem ra, anh con cả là người ngoan hiền, thảo hiếu, nhưng sự thật được phơi bày ở phút cuối. Thái độ và suy nghĩ của anh về tương quan huyết thống với cha và với người em đã bộc lộ rõ con người thật của anh. Cha của anh, nhà của anh, mà anh chỉ nhận mình là người làm công cho cha. Em của anh, mà anh lại nói rằng thằng con của cha đó. Trong khi mọi người vui mừng đón cậu chủ nhỏ, tức là đứa em trai của anh trở về, thì anh lại giận dỗi không chịu về nhà. Tưởng chừng anh đang hạnh phúc, nhưng thực tế là lòng anh rất bất an vì chính sự ích kỷ nhỏ nhen của mình. Thái độ này cũng phản ánh tâm trạng của nhiều người trong chúng ta. Chân dung người cha không xuất hiện với vẻ oai nghiêm, uy quyền, nhưng đầy vẻ hiền lành, bao dung và nhân từ. Ông chính là nhân vật trung tâm xuyên suốt câu chuyện. Tương quan tình yêu của ông với hai người con thật đậm đà thắm thiết, nhưng mỗi người con lại ngả về một hướng. Chẳng ai hiểu cha, chẳng ai thương cha. Thế nhưng khi người con thứ hối hận trở về, ông đón nhận đứa con hoang đàng ấy với tất cả tấm lòng nhân hậu bao dung. Ông cũng kiên nhẫn và bao dung giải thích cho người con lớn hiểu điều ông đang dành cho anh. Nói cho cùng, cả hai người con vẫn có thể tiếp tục là những đứa con yêu quý, dù họ không hiểu hết tình yêu của ông dành cho chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, không ai có thể thay thế chúng ta trong tình yêu thương của Ngài. Thiên Chúa yêu thương mọi người, không trừ ai, không tính toán, không thiên vị. Dù phản bội và yếu hèn đến đâu, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương với lòng thương xót vô bờ của người. Chỉ cần chúng ta thành thật chân nhận con người của mình và thành tâm sám hối. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất của con người. Dù nơi vực sâu u tối hay hang cùng ngõ hẻm, ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa vẫn chiếu soi mọi chốn. Nhưng vẫn có những tấm lòng khép kín vì sự đố kỵ, vì sự phân biệt vì màu da, giai cấp. Sẽ thật đáng sợ nếu các Kitô hữu có thái độ như người anh cả, vẫn tuân giữ luật giáo hội, vẫn dự lễ đọc kinh, nhưng tiếp tục đóng kín cánh cửa trái tim. Như vậy, họ đã không được hạnh phúc và cũng chẳng muốn người khác hạnh phúc. Mùa chay là mùa của sám hối và mùa trở về. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài ấp ủ chúng ta suốt cả cuộc đời, để chúng ta biết nhận ra mình đang sống xa Chúa, đang cần can đảm đứng dậy trở về qua bí tích hòa giải, để được sống trong nhà cha và để được sưởi ấm trong tình cha. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn nhận mọi người là anh em có chung một cha, để cùng nhau chia sẻ hạnh phúc nước trời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thank you. nhận lời mời gọi hoán cải của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Vinh Tông Tòa với khoảng gần 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tụ tập tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chúa nhật ngày 20 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa nhật thứ ba mùa chay 5C. Qua đó, tin từ các biến cố thời sự, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy hoán cải. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Siamo al cuore del cammino quaresimale. E il Vangelo della liturgia di oggi inizialmente presenta Gesù che commenta alcuni fatti di cronaca.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đang ở trong tâm hành trình mùa chay, và hôm nay bài tin mừng bắt đầu với việc Chúa Giêsu bình luận bài biến cố thời sự. Trong khi tin về 18 người chết vì một ngọn tháp sụp đổ vẫn còn nóng hổi, thì người ta kể lại với Chúa về vụ vài người xứ Galilea bị quan tổng trấn Philato ra lệnh giết chết. Và có một câu hỏi có vẻ liên quan đến những tin tức bi thảm ấy. Những điều kinh khủng ấy là do lỗi của ai? Phải chăng những người ấy có lỗi hơn những người khác và Thiên Chúa trừng phạt họ? Đó là những câu hỏi luôn thời sự. Khi những tin tức đen đè nén chúng ta và chúng ta cảm thấy bất lực trước sự ác, nhiều khi ta tự hỏi, phải chăng đó là một hình phạt của Thiên Chúa? Có phải chính Chúa gửi chiến tranh hay đại dịch đến để trừng phạt tội lỗi chúng ta? Và tại sao Chúa không can thiệp? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải lưu ý, khi sự ác đè nén chúng ta có nguy cơ mất sáng suốt và để tìm một câu trả lời dễ dàng cho những gì chúng ta không giải thích được, rốt cuộc chúng ta quy lỗi cho Thiên Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta gán cho Chúa những bất hạnh của chúng ta và những tai ương của thế giới. Quy lỗi cho Chúa là đấng vẫn luôn để chúng ta được tự do, và vì thế Ngài không bao giờ can thiệp bằng cách áp đặt, nhưng chỉ đề nghị. Chúng ta quy trách cho Chúa là đấng không bao giờ dùng bạo lực, đúng hơn, Chúa đau khổ vì chúng ta và với chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu từ khước và mạnh mẽ phản đối ý tưởng quy lỗi cho Thiên Chúa những tai ương bất hạnh của chúng ta. Những người bị giết và những người chết dưới ngọn tháp không có lỗi hơn những người khác và không phải là nạn nhân của một Thiên Chúa tàn ác và báo thù. Không có Thiên Chúa như thế. Từ Thiên Chúa không bao giờ xảy ra sự ác, vì Chúa không xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta, nhưng theo lượng từ bi của Ngài. Chúa Giêsu nói, thay vì quy lỗi cho Thiên Chúa, cần nhìn vào nội tâm của chúng ta. Chính tội lỗi gây ra sự chết. Chính những ích kỷ của chúng ta sẽ tan các cường quản. Chính những chọn lựa sai lầm và bạo hành của chúng ta gây ra sự ác. Về điểm này, Chúa cống hiến một giải pháp tích thực, đó là sự hoán cải. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không hoán cải, thì tất cả các ngươi sẽ chết như thế. Đó là một lời mời gọi tha thiết, đặc biệt trong mùa chay này. Chúng ta hãy đón nhận với tâm hồn cởi mở. Chúng ta hãy hoán cải, từ bỏ sự ác, từ bỏ tội lỗi đang quyến rũ chúng ta, cởi mở theo tiêu chuẩn hành động của tin mừng. Vì nơi nào có yêu thương và tình huynh đệ, thì sự ác không còn quyền lực. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng, hoán cải không phải là dễ dàng. Bao nhiêu lần chúng ta tái sa ngã trong cùng những lỗi lầm và tội lỗi, chúng ta nản lòng và thậm chí dường như sự dấn thân của chúng ta trong sự thiện làm vô ích trong một thế giới sự ác hiển trị. Vì thế, sau lời mời gọi, Chúa khích lệ chúng ta bằng một dụ ngôn kể lại sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng cống hiến cho chúng ta một hình ảnh an ủi
về cây vàng không mang lại hoa quả trong thời kỳ đại dịch, nhưng không bị chặt đi. Chúa dành cho cây vàng một thời gian nữa, một cơ may mới. Chúa cũng làm như vậy đối với mỗi người chúng ta. Chúa không loại bỏ chúng ta ra khỏi tình thương của Ngài, không nản lòng, không mệt mỏi trong sự hoan nhân tái ban cho chúng ta lòng tín thác. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa tin tưởng nơi chúng ta. Ngài tín nhiệm chúng ta và kiên nhẫn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa là cha, và Ngài nhìn bạn với tư cách là người cha, như người cha tốt lành nhất. Ngài không nhìn những kết quả mà bạn chưa đạt tới, nhưng nhìn những hoa trái mà bạn có thể mang lại. Chúa không để ý đến những thiếu sót của bạn, nhưng khích lệ những khả năng của bạn. Chúa không dừng lại quá khứ của bạn, nhưng tin tưởng nơi tương lai của bạn. Và Đức Thánh Cha kết luận.
Chiediamo dunque alla Vergine Maria che ci infonda speranza e coraggio e che accenda in noi il desiderio della conversione.
Vậy, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng và can đảm. Xin mẹ khơi lên nơi chúng ta ước muốn hoán cải. Kể đó, Đức Thánh Cha hướng tinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc salit Maria.
Et concedite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Veci ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Tu digni efficiamur provisionibus Christi.
Grazie an Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Santo.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Santo.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Santo.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a te.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domine benedictum.
Ex hoc omne nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha tái đề cập đến tình trạng chiến tranh đau thương và tàn ác tại Ukraine.
Cari fratelli e sorelle, non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato, dove ogni giorno si ripetono esempi e atrocità.
Ngài nghiêm khắc lên án sự tấn công bạo lực chống lại Ukraine, và gọi đó là một cuộc tàn sát điên rồ, một tội phạm thánh, không gì có thể biện minh được cho điều đó. Cần phải chấm dứt chiến tranh đáng kinh tởm này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những người tị nạn, các trẻ em bị thương, những người mong manh yếu đuối, bao nhiêu người ở lại Ukraine dưới bom đạn. Ngài cũng đặc biệt ca ngợi các vị mục tử ở lại với đoàn chiên, quan tâm săn sóc họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Đức Tổng Giám mục Visvandas Kulbokas, người Lithuania, mới được bổ nhiệm làm sứ thần toàn thánh tại Ukraine đang ở lại nhiệm sở, quan tâm đến các tín hữu và biểu lộ sự gần gũi của tòa thánh với nhân dân nước này. Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả những người đang cứu giúp nhân dân Ukraine, các tổ chức giáo hội, những người thiện nguyện và các công dân khác. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, ngày 25 tháng 3 tới đây sẽ có buổi thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô và có nghi thức thánh hiến nước Nga và Ukraine cho khiết tâm của Đức Mẹ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và phái đoàn hành hương từ Ý và các nước khác.
Saluto tutti voi, Romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi.
Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách thành thường tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 3 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Hồi năm 2014, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã phát sóng một bộ phim truyền hình Việt Nam có tựa đề là Lời Sám Hối. Nội dung bộ phim kể về những mâu thuẫn và bi kịch xảy ra trong một gia đình giàu có ở đất Cần Thơ. Người đứng đầu gia đình là ông Hội đồng Vĩnh giàu có, nhưng cũng hết sức thủ đoạn, trăng hoa. Ông có một người em trai rất lương thiện và hiền lành, tên là Ba Thiện. Dù đã có hai người vợ, ông Vĩnh vẫn dùng thủ đoạn thâm hiểm để chiếm đoạt được Lệ Hằng, người yêu của em trai mình, về làm vợ ba. Sau đó, ông lại lấy thêm hai người vợ nữa. Năm người phụ nữ phải chịu sống kiếp chồng chung, và họ đã dùng nhiều thủ đoạn để tranh quyền đoạt vị, hầu có thể tồn tại trong căn nhà đó. Hoàn cảnh sống cay nghiệt đã khiến nhiều con người vốn tính hiền lành trở nên độc ác và mưu mô để trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Sau khi biết rõ chân tướng những kẻ đã hại mình, Lệ Hằng hết sức căm hận và bắt đầu kế hoạch trả thù, từng bước khiến những kẻ hại mình phải nhà tan cửa nát. Mặc dù hả dạ khi thấy những kẻ hại mình phải đau khổ, nhưng lòng oán hận và những kế hoạch trả thù đã khiến cho Lệ Hằng luôn sống trong sự bất an, đau khổ và cay đắng. Giữa ngùn ngụt những uất hận và cay đắng của lòng người, bộ phim Lời Sám Hối vẫn lóe lên sự khoan dung và lòng lương thiện của nhân vật Ba Thiện. Vì tình yêu dành cho người con gái thùy mị, hiền lành tên Lệ Hằng ngày nào, giờ đã trở thành một bà ba tàn nhẫn, thâm độc. Ba Thiện đã chấp nhận cái chết để mong chấm dứt được nỗi oán hận trong lòng của cô.
Và quả thật, khi biết được tình yêu sâu đậm và sự hy sinh cao cả của ba thiện, Lệ Hằng đã hối hận, hoàn lương, chấm dứt mọi oán thù và quy y cửa Phật tụng kinh sám hối. Những thước phim cuối của lời sám hối quan vọng lời tâm sự của một nhân vật. Cuối cùng, tôi cũng hiểu rằng giàu sang danh lợi chỉ là phù phiếm. Ở đời, chỉ cần sống bên những người mình yêu thương cũng là hạnh phúc lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, sám hối là tự mình thừa nhận và hổ thẹn về những lỗi lầm đã gây ra và quyết lòng sửa đổi, không tiếp tục tái phạm những lầm lỗi đó nữa. Lời sám hối của nhân vật Lệ Hằng trong bộ phim được đề cập bên trên được cất lên qua hành vi từ bỏ oán thù và bắt đầu lại cuộc đời bằng chữ ngày còn lại vui với tiếng mõ lời kinh. Nếu không biết sám hối, có lẽ cuộc đời của cô sẽ mãi chìm trong bóng tối của đau khổ và bất an. Nhưng nhờ biết sám hối, cô đã tìm lại được sự bình an trong cõi lòng và cũng gặp lại được ba thiện, tình yêu của cuộc đời mình. Chúng ta đang bước đi trong mùa chay với một tâm tình rất là mùa chay, tâm tình sám hối. Vì những yếu đuối của phận người mà ai ai cũng luôn phạm rất nhiều lỗi lầm. Những lỗi lớn, lỗi nhỏ, những lỗi phạm đến Chúa do bê trễ, thiếu sót trong bổn phận thờ phượng Chúa. Những lỗi phạm đến tha nhân do thiếu đức ái mà có những biểu hiện tham lam, ganh tị và cướp từ những người đang sống chung và sống gần bên mình. Những lỗi lầm đó khiến cho tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, với anh chị em bị trục trặc, rạn vỡ, và cõi lòng mình mất đi niềm vui và sự bình an. Do vậy, sám hối là điều mà chúng ta luôn cần phải thực hiện mọi lúc, mọi nơi, nhất là trong mùa chay này, khởi đi bằng việc xây dựng lại đời sống của mỗi cá nhân. Lối sống thiên về vật chất, hưởng thụ và đề cao cái tôi cá nhân trong thời đại hôm nay khiến con người mất dần đi cảm thức về tội lỗi. Người ta phạm tội nhưng không thừa nhận mình là tội nhân. Và vì không nhận ra mình là tội nhân nên nhiều người trở nên xa lạ và khước từ việc sám hối. Sám hối không phải chỉ là những lời nói xin lỗi thốt ra nơi cửa miệng của một hối nhân, mà là một hành trình dài, khởi đi từ niềm khao khát được trở về và mạnh mẽ cất bước trở về bên Thiên Chúa Cha, đứng vào lòng thương xót sau những lỗi lầm thiếu sót trong đời. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta can đảm và thật lòng thực hiện cuộc hành trình sám hối của mình trong mùa chay thánh này, để gặp được người cha nhân hậu đang chờ đón mình ở ngôi nhà của tình thương. Lạy Chúa, sự sám hối mở ra cho chúng con một lối đường trở về, để lại được sống trong ơn nghĩa với Chúa và nối lại tình thân ái với anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con chân thành bước vào lối đường ấy với trọn niềm hy vọng và tin yêu. Amen.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con không than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.